nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diện như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tâm 19. Tinh Không Pháp Sư chủ giảng, chuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba. Xin lật kinh bản ra trang 23, hàng thứ năm từ sau đếm tới, hàng thứ năm từ sau đếm tới. Từ câu thứ nhất bắt đầu xem: đương quán lợi dưỡng, hổ tương sân hiềm, thuyết kỳ quá ác, đa giác quan cố. Lần trước giảng đến chỗ này, chữ giác quan tức là tạp niệm, vọng tưởng. Đây là danh từ Phật học, chúng ta thông thường gọi là danh tướng. Vọng tưởng cùng tạp niệm đều là chướng ngại của người tu hành, then chốt của việc tu hành là định, ở tịnh tông là thanh tịnh tâm. Vì thế cho nên giác quan tức là trở ngại thanh tịnh tâm, trở ngại thiền định. Một người trong tâm thường thường nhớ nghĩ đến quả báo của danh văn lợi dưỡng, quý vị thử nghĩ tạp niệm của họ làm sao xả bỏ cho được, công phu lại làm sao có thể đắc lực được. Cho nên Phật mới nói với chúng ta về những lỗi lầm, khuyết điểm chúng ta phải lưu tâm để thể hội, nhiên hậu mới biết rõ lời của Phật nói đó câu câu đều là chân thật. Chúng ta ở trong một đời này, nếu muốn đạo nghiệp thành tựu, lại nói thêm cạn cần một tí, tức là định tuệ thành tựu, phước đức thành tựu, nhất định phải y giáo phụng hành mới có thể có được công đức lợi ích chân thật thù thắng. Tiếp theo xin xem câu phía dưới: đương quán lợi dưỡng, vi ư hoặc mạng, doanh chư thuế nghiệp, kế độ tư duy, an lạc giảm cố. Câu này có lẽ chẳng dễ hiểu lắm, mà trên thực tế phần kinh văn rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Phật dạy chúng ta quan sát lợi dưỡng, tham đồ lợi dưỡng, để chúng ta cẩn thận đi quan sát, vì để kiếm sống, cũng tức là vì cuộc sống, vì sự hưởng thụ trên cuộc sống. Chữ hoạt mạng là nghĩa này. Bởi vì muốn tham đồ thưởng thụ, vậy thì chẳng thể đi kinh doanh sự nghiệp của thế gian. Quý vị nên ghi nhớ, những lời này đều là Phật đối với người xuất gia nói. Người xuất gia nếu như vẫn muốn làm những sự nghiệp kinh doanh để kiếm lời, thì sai rồi, sai đến quá đáng. Người xuất gia có được phép làm sự nghiệp của thế gian không? Xin thưa với quý vị, Phật chẳng cho phép. Trong kinh luận Đại Tiểu Thừa, quý vị hãy xem cho kỹ, Phật chẳng cho phép. Vậy cũng có người nói, Phật Pháp là tiêu cực, Phật Pháp đối với xã hội chẳng có cống hiến tích cực nào cả. Người nào cũng niệm Phật để cầu sanh, cầu liễu sanh tử, cầu xuất tam giới. Kỳ thật, chẳng phải thế đâu. Người xuất gia, xét đến cùng, vẫn là cực thiểu số. Người xuất gia, đối với thế gian, sự công gia hiến lớn nhất là gì? Là giáo hóa. Chính giống như trong thế gian Pháp, là thầy giáo của nhà trường. Thầy ở trong trường ngày ngày đều vào lớp để dạy học trò. Họ chẳng đi làm tất cả sự nghiệp mưu sinh kiếm tiền. Tại sao người thường chẳng đi trách móc những người làm thầy giáo mà cứ khăng khăng trách móc người xuất gia? Thật chẳng có đạo lý tí nào cả. Người xuất gia chẳng những có ngôn giáo, vả lại còn có thân giáo. Thân giáo là dạy những gì? Dạy người phải đem danh văn lợi dưỡng, vọng tưởng phân biệt chấp trước, cả thảy đều buông xuống hết. Người xuất gia biểu diễn đó là cái chiêu này. Chiêu này trong vấn đề giáo dục là một chiêu tối quan trọng. Những nhân sĩ của các giai tầng trong xã hội, bất luận là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, nếu như có thể buông xuống cái niệm tự tư ích kỷ, đều có thể vì xã hội tạo phước, vì chúng sanh tạo phước. Đây mới là thật sự tích cực. Họ làm sao biết làm như vậy? Thì ra là do những vị sư phụ xuất gia chỉ dạy cho họ. Công đức này lớn cỡ nào? Người thế gian chẳng nhận biết rõ ràng, chẳng thể hội được. Ngược lại, nói người xuất gia là tiêu cực. Sự việc này, thật tại mà nói, chúng ta cũng chẳng thể trách họ. Vì sao? Vì người xuất gia chúng ta chưa tận hết khả năng đem chỗ thù thắng của Phật Pháp tận tâm tận lực để đi tuyên dương, để họ hiểu rõ sự lý này. Họ đối với nền giáo dục của Phật mới có thể sanh khởi cái tâm tôn kính, mới có thể ủng hộ, hộ trì, khiến cho nền giáo dục của Phật Đà phát dương quang đại cùng. Cho nên bản thân chúng ta nên đem việc này làm cho tốt. Chúng ta thường khi trong những buổi giảng thường thường đề cập đến đệ tử Phật, bất luận là tại gia xuất gia, nhất định nên nhớ kỹ một nguyên tắc: phải học Phật. Phật là tấm gương tốt nhất của cửu pháp giới tất cả chúng sanh, là mô phạm. Chúng ta học Phật, học đó là những gì? Học đó là ở trong xã hội này, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải làm tấm gương tốt cho quảng đại quần chúng. Đây gọi là học Phật. lợi dưỡng, cái lỗi lầm đó quá lớn. Chúng ta cái thứ nhất phải đem lợi dưỡng nhìn thấu, biết cái tệ hại của nó. Sau khi nhìn thấu rồi, phải triệt để buông xuống. Cuộc sống, Phật dạy chúng ta, tùy duyên tốt rồi. Tuyệt đối chớ đi phàn duyên. Đương nhiên càng chẳng nên làm doanh chư thế nghiệp, là làm thế gian mưu lợi những sự nghiệp này. Vì anh làm những loại sự nghiệp này thì hằng ngày trong tâm anh vọng niệm sẽ tăng thêm lên. Kế độ tư duy, anh phải nghĩ ra kế hoạch, trong tâm anh phải đi đo lường làm thế nào để kiếm được lợi ích lớn nhất. Đừng nói chi những sự nghiệp kinh doanh này, cho đến tín đồ cúng dường nhiều thì anh đem tiền bỏ vào trong ngân hàng, hằng ngày anh đều có ở đó tính lợi tức. Anh bảo có phải tệ hại không chứ? Lợi tức nào nhiều hơn một tí, loại đồng tiền nào chẳng bị mất giá. Anh coi trong đầu anh suốt ngày cứ chở đầy những thứ này thì sẽ phải an lạc giảm cố. Thanh tịnh an lạc anh đâu còn nữa, ngày ngày đều nổi dậy vọng tưởng. Anh coi khuyết điểm này lớn cỡ nào. Lại xem câu phía dưới, đương quán lợi dưỡng, nải chí thiền định, giải thoát tam muội, tam ma bát đệ, tâm như dâm nữ, năng thối thất cốt. Đây là nói đạm nghiệp của anh chẳng thể thành tựu. Anh lo lắng nơi danh văn lợi dưỡng, thiền định của anh chẳng đạt được. Tham thiền, vì sao chẳng được thiền định? Anh tu hành chẳng được giải thoát, tức là chẳng thể liễu sanh tử xuất tam giới. Tam ma bát đệ là tiếng Phạn, nghĩa của nó là định, cũng dịch thành đẳng trì. Nếu dùng cách nói trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, tức là thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng tức là cách giải thích của Tam Ma Bát Đệ. Nếu trong tâm còn có lợi dưỡng thì quyết định chẳng đạt được. Vậy chúng ta niệm Phật, sự yêu cầu là nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo, thì nó vừa đúng là cái chướng ngại này. Phật ở phía dưới đưa ra một tỷ dụ, tâm như dâm nữ. Tỷ dụ này là gì? Là tâm bất định. Tỷ dụ cho nghĩa này, năng thối thất cố. Anh tu thiền, tu định, đều sẽ thối chuyển, rất dễ thối chuyển. Câu thứ 21, đương quán lợi dưỡng, xả ly trí đoạn, đọa ư địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, diêm ma la giới, chư ác đạo cố. Càng về sau thì quả báo càng nghiêm trọng. Phía trước chỗ nói đó, trong Kinh Vô Lượng Thọ nói về ngũ ác, ngũ thiêu, ngũ thống. Anh chẳng thể xả bỏ lợi dưỡng, đây là ác nghiệp. Những quả báo nhận chịu đó đều là đau khổ, đều là quả báo hiện tiền. Phía sau hai điều này là nói quả báo ở tương lai, đó tức là ngũ thiêu, xả ly trí đoạn. Trí là trí tuệ, đoạn là quyết đoạn, cũng tức là đoạn phiền não. Trí tuệ của anh chẳng còn, công phu đoạn phiền não cũng mất hết, cũng xả ly hết. Do bởi sự hình thành của ác nghiệp, quả báo ở tương lai là tại tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là tam ác đạo, Di Ma La giới chư ác đạo cố. Di Ma La tức là người Trung Quốc chúng ta thường gọi là vua Diêm La. Đây là thập điện Diêm Vương trong ác quỷ đạo. Đây là thứ năm ngũ điện Diêm La Vương, ông chuyên coi địa ngục. Đây là đọa ác đạo. Câu sau cùng, đương quán lợi dưỡng, ư đề bà đạt đa, ô đà lạc ca, đồng ư pháp trú, đoạn ác đạo cố. Phật ở chỗ này lại nêu lên cho chúng ta một ví dụ. Đề bà đạt đa quý vị đều rất quen thuộc. Đạo tràng này của chúng ta là một đạo tràng xưa cũ. Hắn là một học trò của Thế Tôn. Hắn cùng Thế Tôn quan hệ hết sức là thân cận. Hắn là anh em họ của Thế Tôn. Do bởi ganh ghét Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên chẳng kể thủ đoạn đi phá hoại tăng đoàn, tạo cái nghiệp ngũ nghịch thập ác, đời đời rơi vào địa ngục. Điều này trong kinh Đề Bà Đạt Đa quý vị có thể xem thấy. Ô Đà Lạt Ca là tên của ngạ quỷ, tên này chẳng có phiên dịch, ý nghĩa chẳng có phiên dịch. Thế Tôn đem nó liệt vào chỗ này, có lẽ ngạ quỷ này cùng với tánh chất của Đề Bà Đạt Đa gần như nhau, chẳng có việc ác nào chẳng tạo. Anh là cùng với chúng là đồng loại, đồng ư pháp trú, chữ pháp này là ác pháp chẳng phải thiện pháp, quả báo nhất định phải đọa vào ác đạo. Phần kinh văn nói đến đây, Thế Tôn nói về lợi dưỡng có 22 thứ lỗi lầm, đều nói hết ra cho chúng ta rồi. Phía dưới lại cho chúng ta biết, nếu như anh có thể xả lìa được danh văn lợi dưỡng quả báo, thì anh được công đức lợi ích đó, đương nhiên là bất khả tư nghị. Vậy Phật ở chỗ này cũng nói cho chúng ta mấy điều. Chúng ta xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát, như thị quán sát, lợi dưỡng quá thất, lạc ư thiểu dục, bất sanh nhiệt não. Đây thật sự là người thông minh, người giác ngộ chân thật, quả thật thông minh, quả thật giác ngộ. Họ nhất định xa lìa lợi dưỡng. Câu này là tổng thuyết. Như thị quan sát, phải giống như Thế Tôn phía trước chỗ nói đó, trong danh văn lợi dưỡng quả báo có nhiều lỗi lầm như vậy. Khi anh đã thật sự hiểu rõ thể hội rồi, anh mới biết được việc này là đáng sợ. Vấn đề này đối với chúng ta vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải hạ quyết tâm đem nó xả bỏ. Chẳng thể đem những thứ này để vào trong tâm mình. Từ trên tâm lý phải đem nó xả bỏ. Sau khi xả rồi, thì anh nhất định có thể ưa thích thiểu dục tri túc. Tri túc thì thường lạc, bất sanh nhiệt não, phiền não của anh sẽ chẳng sanh nữa. Bất sanh nhiệt não tức là phương tiện đi trước để đoạn phiền não, cũng tức là chúng ta thường nói công phu dự bị để đoạn phiền não. Anh thử nghĩ vấn đề này có nghiêm trọng chăng? Nếu lợi dưỡng chẳng xả được, thì phiền não của anh là ngày ngày tăng trưởng, chẳng thể giảm thiểu. Nếu đem những thứ này xả hết, thì tâm anh sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Mọi người chúng ta ngày ngày đều mong cầu phải khai trí tuệ. Trí tuệ khai cách nào đây? Cần phải đem cái chướng ngại của việc khai trí tuệ tẩy trừ, thì trí tuệ của anh tự nhiên hiện tiền. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Hà dĩ cố, Thế Tôn lấy ba chữ này đánh thức chúng ta. Hà dĩ cố là tại làm sao? Di Lặc, lại gọi tên Di Lặc lần nữa. Phần khai thị phía dưới thì là quan trọng. Thiểu dục Bồ Tát, bốn chữ này nối liền một mạch với 14 câu phía dưới. Thứ nhất là giữ nhất thiết quá dài bất dài tất bất sanh. Thiểu dục Bồ Tát phía dưới cũng là thiểu dục Bồ Tát. Kham vi chư Phật thanh tịnh pháp khí. Mỗi một câu đều là bốn chữ thiểu dục Bồ Tát. Thiểu dục Bồ Tát có những ưu điểm nhiều như vậy, lợi ích nhiều như vậy. Cái lợi ích thứ nhất là họ chẳng có lỗi lầm. Do đây có thể biết những lỗi lầm vô lượng vô biên là từ đâu đến? Là từ tham đồ lợi dưỡng mà đến. Quý vị nên biết, lợi dưỡng của ngũ dục lục trần của thế gian, anh đã xả bỏ rồi. Trong Phật Pháp cũng có lợi dưỡng, trong Phật Pháp cũng có danh lợi. Nếu trong tâm ta có nhiễm trước, cùng sự nhiễm trước danh văn lợi dưỡng của thế gian, chẳng có khác biệt. Phật là bảo anh xả cái tâm tham sân si, chẳng phải bảo chúng ta đổi đối tượng. Đổi đối tượng là vô dụng. Nhất định phải đem cái tâm tham sân si xả bỏ hết. Câu thứ hai, kham vi chư Phật thanh tịnh pháp khí. Câu này rất quan trọng. Hạng người nào có điều kiện làm học trò của Phật, làm đệ tử của Phật, có thể tiếp thọ lời chỉ dạy của Phật, đó gọi là pháp khí. Chữ khí đây là tỷ dụ. Bồ Tát thiểu dục thì là được, tức là học trò giỏi của Phật. Phía dưới một câu, nhi bất hệ thuộc tại gia xuất gia. Chẳng hệ thuộc tại gia trong tâm họ. Nghĩa chữ hệ thuộc, nếu dùng lời cạn cợt hiện nay mà nói, tức là lo nghĩ. Trong tâm anh có lo nghĩ. Người thế gian là lo nghĩ về gia đình, tất cả đều là vì gia đình mà phấn đấu, cố gắng, phụng hiến vì gia đình. Còn người xuất gia thì vì đạo tràng. Nếu như về cái nhà đạo tràng này thì cũng sai nốt, cho nên dạy chúng ta Bồ Tát thiểu dục đối với cái nhà của thế tục, cái đạo tràng suốt thế gian đều chẳng để trong lòng. Nếu như đạo tràng này hư hoại, nhiều năm chẳng tu sửa, thì phải làm sao? Có cần phải đi khắp nơi hóa duyên để tu sửa không? Điều này xem ra đều là hiện tượng rất bình thường. Nếu chẳng tu sửa, tương lai nhóm xuất gia này đến đâu để cư trú. Quý vị xem trong lòng họ chẳng thể nào chẳng lo nghĩ. Thật ra, sự lo nghĩ này là sai. Chẳng cần anh phải lo nghĩ. Thời xưa, những vị đại đức khi chùa hư hoại rồi, chẳng ai tu sửa thì họ ra đi đến một nơi khác, chẳng ở nơi đây nữa. Cho nên, người xuất gia quan trọng nhất là tu đạo. Hỏi anh có đạo tâm hay chăng? Anh có đạo hạnh chăng? Còn những việc khác, tuyệt đối chẳng để trong lòng. Tự nhiên sẽ có người đến tu sửa, đâu có cần mình tu sửa. Ai đến tu sửa đó? Những việc này là trách nhiệm của thần hộ pháp. Chúng ta thật sự có đạo, đến nỗi chẳng có để ăn, chẳng có chỗ để ở, ngay cả một nơi để che mưa nắng đều chẳng có. Quý vị thử nghĩ xem, đứng đầu các vị thần hộ pháp là Vi Đà Bồ Tát. Vi Đà Bồ Tát há chẳng phải đã bị cách chức xét xử rồi sao? Đây là thật chẳng nào chẳng phải giả. Nếu anh chẳng có đạo hạnh, Vi Đà Bồ Tát vừa nhìn thấy thì chẳng hộ trì anh. Anh cứ tự mình tìm cách giải quyết đi. Tự mình tìm biện pháp thì khổ rồi. Cho nên thật sự tin Phật, tin tưởng chư Phật hộ niệm, thần hộ pháp chiếu cố, trọn đời đều trao cho Phật Bồ Tát, trao cho thần hộ pháp chiếu cố, thì tâm anh sẽ ở trong đạo. Đạo là gì? Đạo là thanh tịnh tâm, đạo là một tạp niệm đều chẳng có. Ngày mai có để ăn không? Lo gì những việc này chứ? Ngày mai cứ chưa đến mà bây giờ anh đã nổi dậy vọng tưởng, quý vị coi có phải tệ hại không chứ? Cho nên ý nghĩa phần kinh văn này rất sâu, rất sâu. Câu thứ tư, đây là thiểu dục Bồ Tát, trú ư chân thật, tối thắng ý lạc. Chân thật là gì? Nếu anh liễu giải cái gì gọi là hư vọng, lìa khỏi hư vọng, tức là chân thật. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, tam tâm bất khả đắc, đó là hư vọng. Chư pháp tánh không, đó là hư vọng. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Anh đem những thứ này xả được sạch sẽ rốt ráo, thì anh được trú vào chân thật. Bên trong chân thật, có cái ý lạc tối thắng. Thắng là thù thắng. Niềm khoái lạc này, chúng ta thông thường gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn, rất nhiều người đều biết nói. Rốt cuộc pháp hỷ là gì? Anh cũng chưa từng nếm qua. Tại sao chưa nếm qua? Vì từ trước đến giờ chưa từng có pháp hỷ. Nghe kinh hình như cũng nghe khá hoan hỷ. Đây là chỉ nếm được một tí tiền ngoài bìa mà thôi. Thật ra có nếm được bao giờ đâu. Thật sự pháp hỷ là chân lạc, trụ chân thật tuệ, tức là pháp hỷ. Bất vi ti hạ, diệt bất kinh bố. Ở nơi đông người quyết định chẳng có tự ti, cũng chẳng có ngạo mạn. Bất kinh bố, bất bố ly chư ác đạo, đọa lạc uy cố. Vĩnh viễn rời khỏi cái duyên của ác đạo. Chúng ta chẳng thể nói đến nhân, nhân là chắc chắn phải có. Từ vô lượng kiếp đến nay, trong A Lại Gia thức hàm chứa những chủng tử đó, từ Phật Pháp giới cho đến địa ngục Pháp giới đều tràn đầy cả. Tuy có, nhưng chúng ta chẳng sợ. Tại sao chẳng sợ? Vì chẳng có duyên. Ly chư ác đạo, nơi đây nói là lìa khỏi cái duyên của chư ác đạo, cho nên sẽ chẳng rơi vào ác đạo. Dù có nghiệp nhân của ác đạo, anh cũng chẳng cần phải quan tâm đến, cũng chẳng phải sợ hãi, biết mình chắc chắn chẳng rơi vào ác đạo. Vô năng ánh tế, xả đàm vị cố. Chữ ánh tế là nói trí tuệ của anh, đức năng của anh. Tự tự nhiên nhiên, giống như ánh sáng chiếu khắp. Chẳng có vật gì có thể đem anh che lấp. Mặc dù tư thế của anh được sắp rất thấp, nơi nơi đều hiển thị ra tư thế thấp kém, song người có mắt minh nhãn vẫn nhìn ra được ánh sáng của anh. Người thông thường chẳng nhìn ra được, người minh nhãn thì nhìn ra anh là đại đức, anh có trí tuệ quang minh. Phía dưới là câu xả đàm vị cố, đây tức là anh có thể xả bỏ tất cả lợi dưỡng. Câu thứ 8, chúng ma cảnh giới đắc giải thoát cố. Cảnh ma ở đâu? Xã hội hiện nay mà chúng ta đang sống, có thể nói cả cái xã hội toàn là cảnh ma. Ai có thể thoát khỏi bàn tay của ma chướng, của ma trưởng? Ma là gì? Ma là danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Mắt anh đang nhìn cái thế giới phồn hoa này là ma, tai anh nghe những ca khúc thịnh hành là ma, hàng ngày anh mặc loại quần áo thời trang rất mới lưu hành đó là ma. Ma ngày ngày nặng óc suy nghĩ, ngày ngày nghĩ ra kiểu mới khiến cho cuộc sống của anh hết sức cực khổ, sống rất cực khổ. Kiếm được bao nhiêu tiền đều đem dâng cho chúng, đều đem cúng dường cho chúng, đó là ma cả. Cho nên ma chẳng phải loại mặt xanh nhe răng, mà chúng rất đẹp, anh nhìn chúng rất thoải mái, khiến cho tâm anh nổi dậy thất tình ngũ dục, khởi dậy tham sân si mạng, đó đều là ma. Phật Bồ Tát ban cho anh thanh tịnh tâm, chẳng khiến anh động cảm tình. Phàm là lôi kéo cảm tình của anh đều là ma. Tại sao anh có thể bị ma nhập? Tại sao anh có thể bị ma khống chế? Bởi vì anh có tham dục. Anh tham trước lợi dưỡng, tham trước danh văn, tham trước quả báo. Những thứ này đều là lợi thế của ma vương. Anh đã đưa cái cán của anh cho ma vương nắm trọn, thì ma vương sẽ lôi anh đi theo chúng, anh chẳng rời khỏi chúng được. Nếu như thiểu dục tri túc thì ma đối với anh cũng chẳng làm gì được. Trong cảnh giới của chúng ma, anh đã được giải thoát. Nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán. Câu này dễ hiểu, những người thiểu dục tri túc nhất định sẽ được chư Phật hộ niệm. Chư thiên cập nhân diệt đường ái hâm, thiên nhân sánh với người thế gian chúng ta thông minh hơn, trí tuệ đức hạnh của họ sánh với người thế gian chúng ta cao hơn. Lên trời chúng ta được biết điều kiện thấp nhất đều là tu thập thiện nghiệp đạo. Nếu như hiến lên trên mà đi, họ còn phải tu thiền định, còn phải tu tứ vô lượng tâm. Cho nên trí tuệ đạo đức so với nhân gian cao hơn quá nhiều. Họ có thể nhìn ra được Bồ Tát sơ học, thiểu dục tri túc. Những vị thiên nhân này tôn kính họ. Ư chư thiền định, nhi bất nhiễm trước, trú biên tế cố. Chẳng những thể pháp xả được, mà Phật pháp cũng chẳng tham ái, thì là đúng. cho nên ở trong thiền định mà họ chẳng nhiễm trước trú biên tế cố. Biên tế tức là thông thường gọi là trung đạo. Họ có thể trú nơi trung đạo, kỳ tâm chất trực, vô hữu xiểm khúc, ư ngũ dục trung, diệt bất cứ phóng vật, kiến kỳ quá cố. Tâm của Bồ Tát chánh trực, chữ chất trực tức là trực tâm trong Bồ Đề tâm. Trong Kinh Di Ma có nói trực tâm là đạo tràng. Trong khởi tín luận gọi là Bồ Đề tâm, thể của Bồ Đề tâm tức là trực tâm. Khi nó khởi tác dụng tức là thân tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Tâm địa chánh trực đương nhiên chẳng có xiểm khúc, cho dù ở trong ngũ dục cũng chẳng buông lung. Ngũ dục là chỉ cho sinh hoạt ngày thường của chúng ta, sinh hoạt trong cảnh thiện, lúc rất an nhàn thoải mái họ cũng chẳng buông lung phóng túng, họ có thể cẩn thận. Tại sao vậy? Vì họ biết cái lỗi của ngũ dục, cho nên đối với việc thọ dụng của ngũ dục có thể tuyệt chẳng tham trước, vậy thì là đúng. Câu thứ 13, như thiết tu hành, năng trú thánh chủng. Câu này là tứ chúng đệ tử chúng ta trong một đời này là cái then chốt thành bại của việc tu học. Chúng ta trong một đời này có thể thành tựu đạo nghiệp được hay không là ở chỗ có phải như thuyết tu hành được không. Phật dạy chúng ta làm đó, chúng ta phải hết lòng cố gắng để làm. Dạy chúng ta những gì đừng nên làm thì chúng ta quyết định chớ làm, nhất định phải như thuyết tu hành. Như vậy thì có thể trú thánh chủng rồi đó. Thánh chủng phía trước đã giảng qua cho quý vị rồi. Câu sau cùng, đồng phạn hạnh giả, diệt đường ái lạc. Đây là đồng tham đạo hữu. Đồng phạn hạnh giả, diệt đường ái lạc. Đây tức là một tăng đoàn hòa hợp. Tại sao tăng đoàn ngày nay chẳng hòa hợp? Nguyên nhân là vì mọi người đều tham trước lợi dưỡng quả báo, đặc biệt là tham trước lợi dưỡng. Tham trước lợi dưỡng thì bị thử liền có sự xung đột lợi hại. Đây là phá hoại sự hòa hợp. Nếu như chúng ta có thể xả bỏ danh văn lợi dưỡng thì lục hòa kính chẳng phải là khó. Tăng đoàn lục hòa kính đó là thật sự được chư Phật hội niệm, tất cả lòng thiền thiện thần hộ trì. Vậy phá hoại tăng đoàn lý do quan trọng nhất đó tức là lợi dưỡng, tham trước danh văn lợi dưỡng, cho nên tăng đoàn mới bị phá hoại. Phật ở chỗ này nói rõ với chúng ta nên xa lìa lợi dưỡng, vì đây là lỗi lầm. Xa lìa lợi dưỡng có được 14 thứ lợi ích này. Phía dưới là tổng kết: Di Lặc, Nhược Hữu Bồ Tát, trí tuệ thông mẫn, ư thử công đức, năng như thị tri. Phật chỗ nói đó họ đều lý giải được. Dĩ thắng ý lạc, đường xả lợi dưỡng, bằng ý lạc tối thù thắng. Từ nay về sau đem danh văn lợi dưỡng buông xuống. Dĩ thắng ý lạc, trú ư triểu dục, bằng ý nguyện thù thắng. Từ nay về sau thật sự học thiểu dục tri túc. Vĩ đoạn tham ái, nhi phát khởi cố. Đây là thật sự có thể giúp cho chúng ta đoạn tam độc phiền não. Vậy đây là đã đem một đoạn về lỗi lầm của lợi dưỡng đến chỗ này là đã giảng xong. Đoạn phía dưới đây là đoạn thứ 12, Phật dạy chúng ta cách quan sát về lỗi lầm của sự hội não, cũng có 20 thứ. Hội não tức là ưa thích náo nhiệt. Ưa thích náo nhiệt cũng ghê gớm lắm. Đều là chỗ ưa thích của con người đối với đạo nghiệp tạo thành chướng ngại nghiêm trọng. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi hội não trung quá. Nhưng quan sát thời Bồ Tát độc xứ nhàn tĩnh, bất sanh nhiệt não. Nếu như anh có thể tỉ mỉ để quan sát. Quan sát tức là đem sự việc này nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì anh mới chịu buông xuống. Anh mới vui vẻ để buông xuống. Sau khi buông xuống thì anh liền được tự tại rồi. Thì anh liền được độc xứ nhàn tĩnh, bất sanh nhiệt não. Đây tức là trú tịch tĩnh pháp. Phật cáo Di Lặc: Sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quan sát hội não quá thất hữu nhị thập chủng. Trên thực tế, những lỗi lầm của khuyết điểm này là vô lượng vô biên. Phật vì để cách nói được tiện lợi, đem những lỗi lầm vô lượng vô biên đó quy nạp thành 20 loại. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên khi người ta hỏi lỗi lầm có bao nhiêu, lỗi lầm chỉ có 20 điều, đó chẳng phải nhiều, thì anh sai rồi. Trong mỗi một điều đều là vô lượng vô biên, vì 20 điều còn kham nổi hay sao? Như quan sát thời, năng lĩnh Bồ Tát, độc xứ nhàn tĩnh, bất sanh nhiệt não. Phật gọi Di Lặc tức là gọi chúng ta. Di Lặc, vân hà danh vi, nhạo ư hội não. Nhị thập chủng quá. Chỗ này đọc là nhạo, tức là anh ưa thích. Anh cảm thấy điều này rất vui thích. Kỳ thật bên trong ấy lỗi lầm quá nhiều, quá nhiều. Nhất giả bất hồ thân nghiệp, nhị giả bất hồ ngữ nghiệp, tam giả bất hồ ý nghiệp. Quý vị xem đây là tam nghiệp. Thế Tôn trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta cái tổng cương lĩnh của việc tu hành. Ngài nói: Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Quý vị xem điều này chẳng giữ được rồi. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất nghi luật. Điều này anh cũng đã tạo rồi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Ý này anh cũng chẳng giữ được nữa. Cho nên khi đã đi đến nơi náo nhiệt rồi, nếu anh có thể giữ được ba nghiệp, thì anh là đang tu hành, anh là đang tu đạo. Nếu như khi đến chỗ náo nhiệt, lập tức khởi tâm động niệm, thì phải lập tức tránh xa, chỗ này không thể đến. Vừa đến đó, anh sẽ đọa lạc ngay, cho nên phải xa lìa cảnh giới này. Những vị Đại Bồ Tát có công phu, đây là trong kinh nói, đó là trí hành Bồ Tát. Họ thì được, họ ở nơi đó là tu hành. Tuy họ ở trong cảnh giới đó, ba nghiệp của họ thanh tịnh, một tơ hào đều chẳng nhiễm trước. Người ta là tu hành, còn chúng ta là Bồ Tát sơ học thì chẳng được, chẳng có định lực. Vừa đến nơi đó thì tâm bị loạn mất, điều này phải biết. Tứ giả đa nhiêu tham dục, nhiêu là phong nhiêu, dồi dào. Nghĩa này tức là tăng trưởng tham dục. Khi anh không thấy thì tâm tham vẫn chưa nổi dậy, vừa thấy thì cái niệm tham tức khắc nổi dậy. Ngũ giả tăng trưởng ngu si, tăng trưởng tham sân si. Chẳng phải dập tắt tham sân si là tăng trưởng tham sân si, lục giả đàm trước thế thoại. Những gì anh cùng người ta thảo luận đều là những lời thường của thế gian. Đạo nghiệp đều xả lìa hết, sách giả lì xuất thế ngữ, đạo nghĩa của xuất thế gian đều mất hết. Huống chi là ngôn ngữ. Bác giả ư phi pháp trung, tôn trọng tu tập. Cái gì là phi pháp? Tức là tăng trưởng tham độc, tăng trưởng tham sân si, tăng trưởng thập ác nghiệp. Ở trong nơi chốn này chắc chắn là bị cảnh giới này huân tập. Cố giả xả ly chánh pháp. Chánh pháp là niệm tam bảo. Quý vị xem trong kinh Di Đà nói đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm tam học, niệm lục độ, đây là chánh pháp. Chánh pháp xả ly, phi pháp thì tăng trưởng. Thập giả thiền ma ba tuần, nhi đắc kỳ tiện. Anh ưa thích chỗ ồn náo thì nơi ma ba tuần thì việc ồn ào náo nhiệt nhiều lắm, bất cứ giờ phút nào cũng đang lôi cuốn dụ hoặc anh, khiến anh mất đi thiền định, khiến anh chẳng được giải thoát. Thì chúng đắc ý kỳ tiện, gặp được hội náo. Thập nhất giả ư bất phóng dật, vị tầng tu tập. Bất phóng dật tức là cung kính, cẩn thận. Ý niệm này chẳng còn nữa. Thập nhị giả ư phóng dật hành, thường hoài nhiễm trước. Phóng dật tức là rất tùy tiện, rất buông lung. Tình hình này đương nhiên tăng trưởng. Thập tam giả đa chư giác quan, phía trước có nói qua rồi, thô niệm gọi là giác, tế niệm gọi là quan. Giác quan đều là chướng ngại thiền định, chướng ngại thanh tịnh tâm. Thập tứ giả tổn giảm đa văn. Chữ đa văn này là đối với pháp mà nói, là đối với trí tuệ mà nói, cũng tức là trí tuệ của anh bị giảm thiểu đi, ngày ngày đang giảm, chẳng phải trí tuệ tăng trưởng mà là trí tuệ tổn giảm. Thập ngũ giả bất đắc thiền định, thập lục giả vô hữu trí tuệ. Phía trước đa văn là nói về trí tuệ, còn điều thứ 16 này lại thêm một cái trí tuệ nữa. Trí tuệ có căn bản trí, có hậu đắc trí. Chúng ta nơi trong kinh thường thường thấy có nhất thiết trí trí. Hai chữ này chẳng phải tương đồng, cũng chẳng phải lặp lại. Đều là nói về căn bản trí cùng hậu đắc trí, hoặc nói là toàn trí, thật trí. Cách nói khác nhau nhưng nghĩa là như nhau. Thập thất giả tốc đặc nhi đắc phi chư phản hạnh. Câu này chúng ta phải biết, hiện nay xã hội đại chúng này phạm phải khuyết điểm này rất nhiều. Tốc đặc nhi đắc hy vọng có được thật nhanh. Người hiện nay gọi là cầu mới, cầu nhanh, cầu biến. Điều này chẳng phải Phật dạy cho chúng ta. Với cái tâm thái đó, quý vị thử nghĩ, nó là cùng thanh tịnh tâm tương phản. Người học đạo là học những gì? Học thanh tịnh tâm. Còn họ là phải cầu mới, cầu biến, cầu nhanh. Có cầu được không? Thưa quý vị, cầu không được. Những gì hả cầu được đó, phía sau sẽ có phó tác dụng rất nghiêm trọng. Tại sao vậy? Vì chẳng phải trí tuệ chân thật. Chính như người xưa chỗ gọi là dục tốc bất đạt. Trí tuệ chân chính là từ thanh tịnh tâm sanh ra, tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Đây là lời vàng của người xưa đã từng trải qua trăm ngàn năm. Chân thật, đáng tin cậy. Người hiện nay chỉ biết cầu mới, cầu nhanh, cầu biến. Cuối cùng gặt được kết quả gì đây? Chúng ta chưa thấy được. Rốt cuộc là tốt hay là xấu? Chẳng thể đoán được. Cho nên nghĩ đến ngôn ngữ của Phật, lời dạy bảo của Phật, nghĩ đến cách nói của Tổ sư Đại Đức, tỉ mỉ để quan sát, anh mới thể hội được bên trong ấy quả thật có đạo lý trong đó. Phải nên tín thọ phụng hành. Phía dưới thứ 18, thập bát giả bất ái ư Phật, thập cửu giả bất ái ư Pháp, nhị thập giả bất ái ư Tăng. Đây là xa lìa tam bảo. Phật là nghĩa giác ngộ, còn họ thì là mê. Đây là nói họ bất ái ư Phật. Nghĩa này bên trong rất sâu, chúng ta chớ nên hiểu sai. Đặc biệt là những đồng tu học Phật tại gia. Hiện nay những vị xuất gia cũng chẳng khác biệt, thường thường ưa thích rong chơi nơi chốn náo nhiệt. Họ rong chơi nơi đó, trên tay thì cầm sâu chuỗi, cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Họ sao lại chẳng bất ái ư Phật? Anh đã bị nơi đó làm mê mất rồi. Mắt thì bị sắc làm mê, tai thì bị âm thanh làm mê. Phật niệm trong miệng đó cũng chẳng được, cũng chẳng phải là thật. Phật là nghĩa giác, anh đã mê mà chẳng giác. Phật là nghĩa chánh, anh đã tà mà chẳng chánh. Tăng là nghĩa tịnh, anh đã nhiễm mà chẳng tịnh rồi. Trên hình thức, anh vẫn là đệ tử Tam Bảo. Nhưng trên thực tế, anh đã bội nghịch Tam Bảo. Anh đã lìa khỏi giác chánh tịnh. Anh đã tiêm nhiễm tịnh mê. Vậy là sai rồi. Ý nghĩa là tại chỗ này. Hợp lại cộng là 20 thứ lỗi lầm. Di Lặc thị vi Bồ Tát quán ư hội não nhị thập chúng quá. Phật đã nói hết cho chúng ta 20 thứ lỗi lầm. Thưa chư vị pháp sư, quý vị từ Trung Quốc xa xôi đến đây, đến được Tân Gia Ba này, vừa đúng lúc gặp được thắng hội hiếm có của Tân Gia Ba. Đó là lễ Giáng sinh của họ sắp đến. Trên đường phố kết hoa treo đèn, vô cùng hy hữu. Thường trú cũng rất ít có, an bài một đêm ngưng giảng để đưa quý vị đi tham quan. Vậy quý vị đến nơi đó là tu giới định tuệ hay là tạo mê tà nhiễm? Đó thì còn phải coi chính quý vị mà thôi. Sự việc của Thế Pháp, người học Phật, đặc biệt là những người hoằng pháp, không thể nào không biết. Nếu anh không biết thì việc nói pháp của anh chẳng khế cơ. Cho nên nhất định phải biết. Phải biết chẳng nên nhiễm trước. Nếu như nhiễm trước thì anh sẽ bị chúng độ mất. Chẳng phải anh độ chúng mà bị chúng độ đi mất. Điều này phải nên rất cẩn thận, rất lưu tâm. Vừa lơ đãng thì đọa lạc ngay, thì bị chúng độ đi mất. Phía sau phần kệ tụng là trùng tụng. Chúng ta niệm xem. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Xả ly chư tham sân, bốc chú ư hội não. Có thể thấy rằng hội não thì rất dễ dẫn khởi tham sân si phiền não. Nhược hữu chuyên trú bỉ thì quá bất ưng tác. Nếu như anh chuyên trú, trong tâm trú vào, tức là trong tâm của anh chứa chấp, trong lòng có tâm tham, có tâm sân giận, đó là lỗi lầm, điều này chẳng nên làm. Ngạo mạn cập giác quan, giai do hội não sanh, hỏi hành vô giới nhân, xưng tháng ư hội não. Họ tán thán náo nhiệt, ưa thích náo nhiệt. Phật ở nơi đây nói ra, cách này chẳng phải là người tu hành. Thật sự là người tu hành thì nhất định phải xa lìa. Dù cho đang ở trong hoàn cảnh này cũng quyết định chẳng nhiễm trước, cũng quyết định chẳng tán thán. Lại xem bài thứ ba, ngu nhân lạc thế luận, thối thất đệ nhất nghĩa, ưa thích ngôn luận của thế gian. Chữ ngôn luận này bao gồm cả học thuật, bao gồm cả văn nghệ. Bằng văn nghệ thì mặt này nhiều nhất, như là thi ca thi phú. Ở trong đại học cũng đặc biệt có mở khóa trình này, Phật Pháp gọi đó là thế luận. Xưa kia, vào thời kỳ Đông Tấn, vị sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta, Viễn Công Đại Sư, xây dựng niệm Phật đường của Tịnh Độ Tông đầu tiên tại Lư Sơn. Lúc bấy giờ đến dự hội có đến 123 người. Mọi người ở chung một nơi để niệm Phật cộng tu. Lúc đó có một nhà đại văn học tên là Tạ Linh Vận, cùng với Viễn Công rất quen thuộc. Ông mong được tham gia vào liên xã, nhưng Viễn Công cự tuyệt, chẳng cho ông bước vào. Nguyên nhân gì vậy? Là vì ông ta ưa thích nói chuyện thế tục, ưa thích ra viết văn chương, ưa thích ra làm thơ, ưa thích ra viết lời trong bài văn. Những thứ này thì tâm chẳng thanh tịnh, sợ ông ta làm trở ngại người khác, từ chối không cho ông vào liên xã. Đây là thể lệ hết sức hay. Phóng vật đa giác quan, thị quá bất ưng tác. Vậy những thứ này cũng đều là lỗi lầm. Ưa thích ra thế luận, phóng vật đều là lỗi lầm, chẳng nên làm. Tỳ kheo xã đa văn, ngôn luận bất như lý, tổn giảm chư thiền định, thường tư duy thế gian. Đam trước tư duy giả, hà đắc ư tịch tỉnh, kỳ tâm thường tán vật, vĩnh ly ư chánh quán. Hai bài này dạy cho chúng ta, đặc biệt là chỉ thẳng cho người xuất gia, nhất định phải xả đa văn.